Tôi xin tuyên đọc lời của Đức Chúa Trời trong sách Ê-sai đoạn 43 từ câu 1 tới câu 7. Quyền cao cả của Đức Giê-hô-va. Bây giờ hỡi Gia-cốp, Đức Giê-hô-va là đấng đã dựng nên ngươi. Hỡi Y-sa-ra-ên, Ngài là đấng đã tạo thành ngươi. Phán như vậy, đừng sợ, vì ta đã chuộc ngươi. Ta đã lấy tên ngươi, gọi ngươi, ngươi thuộc về ta. Khi ngươi vượt qua các dòng nước, ta sẽ ở cùng. Khi ngươi lội qua sông, sẽ chẳng che lấp. Khi ngươi bước qua lửa, sẽ chẳng bị cháy. Ngọn lửa chẳng đốt ngươi. Vì ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi, đấng thánh của Israel, cứu Chúa ngươi. Ta ban Ê-díp-tô làm giá chuộc ngươi, Ê-thi-ô-bi và Sê-ba làm của thay ngươi. Vì ta đã coi ngươi là quý báu, đáng chuộng và đã yêu ngươi, nên ta sẽ ban những người thấy ngươi và các dân tộc thay mạng sống ngươi. Đừng sợ, vì ta ở cùng ngươi, ta sẽ khiến dòng dõi ngươi đến từ phương đông và nhóm họp ngươi từ phương tây. Ta sẽ bảo phương bắc rằng hãy buông ra, và bảo phương nam rằng chớ cầm lại làm chi. Hãy đem các con trai ta về từ nơi xa, đem các con gái ta về từ nơi đầu cùng đất, tức là những kẻ xưng bằng tên ta. Ta đã dựng nên họ vì vinh quang ta. Ta đã tạo thành và đã làm nên họ. Amen. Mời hội thánh an tọa.
Chúng ta tạ ơn Chúa bởi vì Chúa gìn giữ hội thánh của Ngài. Chúa gìn giữ con dân của Chúa trong cái mùa bão vừa qua. Chúng ta tạ ơn Chúa và cũng biết ơn các anh chị em đã tham gia trong sự cứu trợ. Cũng giống như một số con cái Chúa mang những tấm nệm đến để mà giúp đỡ, thì xin quý vị cho mượn thêm tuần nữa, tại vì sẽ có những người sẽ đến hội thánh chúng ta ngủ qua đêm để giúp đỡ trong cái tiến trình kế tiếp sắp tới đây. Và quý vị nhớ liên lạc với ông Ngô, ông Luân ngồi phía sau kia, để trong cái sự phối hợp những cái tấm nệm hay là tấm thảm đó. Chúng con ta tạ ơn Chúa vô cùng bởi vì Chúa cho mỗi con cái Chúa, hội thánh chúng ta rõ được cái cuộc sống của mình hay là cuộc sống của mỗi người bao giờ cũng trong cái giai đoạn chuyển tiếp. Cái tuần trước thì chúng ta học hỏi về Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng, Ngài hiện diện. Cái tuần này chúng ta cũng học về những cái cuộc đời hay cái cuộc sống đầy chuyển tiếp. Nếu quý ông bà anh chị em đọc lại trong Sáng Thế Ký thì thấy khi mà đọc tới Sáng Thế Ký đoạn 12, Chúa kêu gọi Abraham đi mà ông không biết đi đâu. Hebrew nhắc nhở trở lại là Chúa kêu gọi Abraham đi mà không có biết mình đi đâu cả. Đức tin để mà đi tới. Trong cái tuần lễ vừa qua, nhiều con cái Chúa cũng trong cái giai đoạn chuyển tiếp. Có người phải chuyển tiếp trong cái công việc cơ sở làm ăn của mình, chờ bão hết, không biết cơ sở làm ăn như thế nào. Tạ ơn Chúa, tuần lễ vừa qua các con cái Chúa, tôi biết rằng có những cái cơ sở làm ăn thì chắc bây giờ tay chân cũng mỏi hết trơn rồi, nhưng mà tạ ơn Chúa, Chúa cho mở những cái cơ sở làm ăn trở lại. Và tôi cũng biết rằng một số con cái Chúa trong cơn bão tố, dù rằng trong nước luộc đó đi ra mà cũng không biết đi đâu nữa, mà nhờ cậy Chúa trong đức tin của Chúa để đến được chỗ an toàn. Cuộc đời của quý ông bà anh chị em đầy những chuyển tiếp như vậy, và phải kinh nghiệm những cái chuyển tiếp như vậy để chúng ta mới hiểu được cái mục đích lớn của Chúa cho cuộc đời của mình là như thế nào. Ngày xưa nếu mà trở lại trong Sáng Thế Ký, Chúa kêu gọi Abraham đi mà không biết đi đâu. Cái mục đích lớn của Chúa là ta sẽ tạo những dòng dõi của Abraham sẽ trở nên một dân tộc lớn, và cái dân tộc này sẽ ảnh hưởng cả một cái thế giới để mà chuẩn bị cho cái chương trình cứu chuộc của cứu Chúa Jesus Christ. Trong cái trận bão vừa qua, Con cái Chúa cũng kinh nghiệm được những cái giai đoạn chuyển tiếp như vậy. Mà đôi khi cũng không có biết mình đi mà đi đâu. Và ngay cả trong hội thánh của Chúa, trong cái lúc mà bão tố dữ dội như vậy, cũng không biết hội thánh của Chúa hay là cơ sở của Chúa nó xảy ra như thế nào. Đó là những sự chuyển tiếp xảy ra. Chúng ta phải tạ ơn Chúa ngay cả trong cái cơ sở hội thánh của chúng ta. Đây có ba chỗ bị hư hại. Một đã sửa rồi, còn hai nữa từ từ sửa. Và trong đức tin chúng ta biết rằng Chúa sẽ dự bị tất cả để mà sự sửa chữa được an toàn. Và chúng ta cũng biết rằng khoảng chừng 10 gia đình con cái Chúa, 8 gia đình bây giờ là đang trong cái tiến trình khôi phục trở lại, cũng sẽ cần những sự giúp đỡ. Mà cũng cậy đức tin chúng ta nhìn vào phía trước để Chúa cho tới đâu làm tới đó. Quý ông bà anh chị em, khi mà trở lại trong Kinh Thánh, lời của Chúa nhắc nhở khi ngươi vượt qua các dòng nước. Nhiều con cái Chúa tuần qua kinh nghiệm điều này. Ta sẽ ở cùng. Khi ngươi lội qua sông, nếu mà quý ông bà anh chị em vào cái ngày Chủ nhật, trong cái cơn bão lụt đó, cái đường Eldridge là một cái dòng sông, Derry Ashford là một cái dòng sông. Và ngay cả sáng thứ tư sau cái cơn bão tố, con cái Chúa vẫn còn di tản trên cái dòng sông của Derry Ashford, trên cái dòng sông của Eldridge. Và ngay cả ngày thứ bảy sau cơn bão tố lúc 10 giờ, con cái Chúa ở vùng Cinco Ranch cũng phải lội, mình không biết là gọi là dòng sông hay là cái hồ, để đi ra khỏi cái cơn bão tố đó. Và mới thứ hai tuần trước đây thôi, nếu mà quý vị đi đường Derry Ashford thì cảnh sát đi tuần hành bằng ga trong những cái khu vực gần Derry Ashford mình khắp thôi. Đó là cái hình ảnh khi ngươi lội qua sông sẽ chẳng che lấp. Khi ngay cả bước qua lửa cũng sẽ chẳng bị cháy. Ngọn lửa chẳng đốt người. Lời của Chúa nhắc nhở trong cái giai đoạn chuyển tiếp như vậy. Chúa gìn giữ, xin chúng ta cầu nguyện. Tạ ơn Chúa thật nhiều bởi vì lời của Chúa sáng nay nhắc nhở chúng con chân lý thật của cuộc đời. Trong mọi biến cố của cuộc đời, trong những cái chuyển tiếp của cuộc đời, Chúa có mục đích lớn cho chương trình của Ngài, cho con cái Chúa và cho hội thánh của Ngài. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con để rao truyền lời của Chúa và chỉ lẽ đạo trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở cùng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và áp dụng lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi mà đọc trong Ê-sai đoạn 43 thì cái chữ chuyển tiếp bây giờ trong cái câu số 1 đó, hỡi Gia-cốp, Đức Giê-hô-va đấng đã dựng đến ngươi, hỡi Israel, Ngài đã đấng tạo thành ngươi, phán như vậy: đừng sợ vì ta đã chuộc ngươi, ta sẽ lấy tên ngươi khỏi ngươi, ngươi thuộc về ta. Bây giờ, khi mà đọc Kinh Thánh, quý ông bạn chị em thấy có cái chữ chuyển tiếp bây giờ, có nghĩa là những đoạn phía trước Ê-sai đoạn 43 đó, Chúa đang cảnh cáo dân sự của Chúa. Khi mà bây giờ Chúa chuyển hướng để cho con cái Chúa có cái sự hy vọng. Bây giờ, trước đó có thể đối diện những cái bối cảnh, những cái sự đau khổ, những cái khổ nạn. Bây giờ Chúa gìn giữ để cho chúng ta cái sự hy vọng, để cho thấy cái sự thay đổi từ những cái cáo buộc đến những cái khích lệ, để cho chúng ta thấy được cái trọng tâm của Chúa đặt để cho con dân của Chúa như thế nào, để có sự thay đổi giống như dân sự ngày xưa của Chúa trong Israel đó, để dân sự của Chúa thay vì tư kỷ chỉ nghĩ đến mình, bây giờ khuyến khích để có thể nhìn vào Chúa và có cái nhìn rộng rãi hơn trong cái sự giúp đỡ nhau, nâng đỡ nhau. Đó lý do tiên tri Ê-sai viết cái lời tiên tri Và Chúa cũng cho những cái cơn khổ nạn xảy ra để chúng ta kinh nghiệm được, để chúng ta biết rằng Chúa bảo toàn. Ba điều tôi sẽ trình bày cho quý ông bà anh chị em về cái mục đích lớn của Chúa cho dân sự của Ngài, để rõ ràng dân sự của Chúa ơi, đừng sợ vì Chúa ở cùng. Phải bước tới vì Chúa gìn giữ chúng ta. Phải vững lòng bởi vì bao giờ của Chúa cũng sẽ giúp đỡ cả. Đừng sợ vì Chúa ở cùng. Đừng sợ vì ta đã chuộc ngươi, ta đã lấy tên ngươi, gọi ngươi, ngươi thuộc về ta. Con cái của Chúa, Chúa gìn giữ. Trong cái ngôn ngữ cổ đại, cái sự sợ hãi đó có ý nghĩa là chạy trốn, bay trốn. Và cái đó là cái phản ứng tự nhiên của con người. Cái chữ sợ hãi hay là bay trốn đó nói đến một cái hình ảnh những con chim ngoài đồng. Khi cái người thú săn tới mà gây cái sự náo động thì những con chim hay là những đồng nữa đó sợ bay đi để tránh người thợ săn. Và cái phản ứng của con người của chúng ta cũng vậy. Khi mà sợ là mình chạy, sợ là chạy. Nhưng mà khi đối diện với những chuyển tiếp của cuộc đời có thể xảy ra trong gia đình, trong vợ chồng, trong anh em, hay là trong cơn bão tố giữa lụt lội này lên, mình sợ, thì lời của Chúa nói đừng có chạy, đừng có chạy, bởi vì Chúa ở cùng. Dù rằng không biết chuyện gì sẽ xảy ra, thành ra khi mà chúng ta biết chắc Chúa ở cùng thì dễ dàng, không có sợ khi đối diện với thử thách cuộc đời. Cuộc đời của quý ông bà anh chị em bao giờ cũng đối diện với thử thách. Không có ai nói rằng là mình không đối diện với thử thách cả. Một số quý ông bà anh chị em cứ tưởng tượng đi, ngày xưa là lính. Thì có hai người lính nói chuyện với nhau trong cái trận chiến. Thì cái người lính, một người lính chạy trốn kẻ thù thì bị bắn. Thì cái người kia hỏi, khi mà anh chạy như vậy, anh có nghe tiếng những viên đạn đó không? Thì cái người lính trả lời, nghe hai lần. Một lần thì đạn nó đi ngang qua tôi. Một lần thì tôi đi ngang qua đạn. Trước sau gì cũng dính cả. Nhưng mà cái thái độ khi mà đối diện với những thử thách, những cái biến cố cuộc đời, thì cái thái độ như thế nào? Có thể là mình trách móc, có thể mình cằn nhằn. Nhưng nếu mà nhìn có Chúa ở cùng thì cái thái độ chúng ta khác. Quý ông bà anh chị em có biết rằng hội thánh chúng ta trong cầu nguyện Chúa để mở một coi như là truyền giáo cho người nói tiếng Tây, người Africa nói tiếng Tây tại thành phố Houston này. Cách đây 2 tuần chúng ta cầu nguyện cho ông bà mục sư Eugene Tanner, gia đình ông, để cầu nguyện chúc phước mở cái mục vụ cho người Africa nói tiếng Tây. Mới cầu nguyện tuần trước, cái tuần sau bị lục. Rồi nếu quý ông bà chị em thấy nhà của ông bà lục rất là cao, ngập luôn cả xe. Cái thứ sáu trước đó nữa, phải đi ghe vô, đồ gì lấy được thì lấy. Tôi cầu nguyện Chúa lại, Chúa tại sao mới cầu nguyện rồi cái bị lục như vậy? Tuần trước gặp gỡ ông bà thì nói cầu nguyện có thể là chậm trễ chút xíu, nhưng mà biết rằng Chúa gìn giữ. Và đương nhiên tạng Chúa đã dời qua một cái chỗ ở khác. Nhưng mà Chúa gìn giữ được bình an. Nhưng mà con cái Chúa trong cái tâm tình truyền giáo cũng phải cần giúp đỡ. Có người hôm qua tôi liên lạc nói cần giúp đỡ gì. Chúa gìn giữ bình an, tạ ơn Chúa. Hội thánh có thể cho được cái nồi cơm điện từ 4 cấp tới 6 cấp không? Tại cái nồi bây giờ nó buồn không? Mà chưa có thì giờ hay là tiền bạc để mua lại. Đôi khi những cái sự giúp đỡ nó nhẹ nhàng như vậy, cái nồi cơm điện ví dụ như vậy. Rồi quý ông bà anh chị em thấy những cái tủ lạnh, cái tủ lạnh là thường thường đó, khi mà nước vô ngập cái là nó đổ ở tủ lạnh, có thể cần cái tủ lạnh. Cái đó là những cái cơ bản, một cái mái che thân và cái chỗ để đổ đồ ăn và cái nồi cơm điện để nấu, có điện rồi. Chúa gìn giữ. Và cái hoàn cảnh của hội thánh chúng ta, quý ông bà anh chị em có sẵn sàng để mà phản ứng, hay là mình nói chưa có ngân sách, chưa có gì hết, thôi cái mình chạy trước. Nhưng mà lời của Chúa nói chúng ta đương nhiên phải đối diện với vấn đề. Ví dụ như ông bà mục sư Eugene Sai nó gặp như vậy rồi mình biết là Sai hư. Và một số con cái Chúa như Beto Vĩnh Phước xăng vô thùng cái cũng hư luôn. Hôm qua hỏi tụ lãnh sự chưa con, nói chưa có thời giờ nên đi sửa. Nhưng mà gặp tôi thì chắc là tụ lãnh mới cho rồi. Sửa vài bữa nó cũng hư, cũng vậy thôi. Đó. Có thể có insurance, có thể không có insurance. Nhưng mà tạ ơn Chúa, hội thánh của chúng ta cũng có người có thể sửa xe được trong cái lúc như vậy. Thì hội thánh cũng có thể chi phí để mà trả, giúp đỡ một cách thực tế. Tại vì người ở Houston đây nếu mà không có xe, không đi làm việc được, mà không đi làm việc được là không có income, không có lương bổng, mà không có income thì nó tệ vô cùng. Những cái thực tế của hoàn cảnh, cái sự chuyển tiếp, và chúng ta phải nhạy bén làm điều này. Đương nhiên, khi mà sợ hãi, chạy trốn, là cái phản ứng tự nhiên. Chưa thấy, chưa biết, mình sợ, mình chạy mất rồi. Nhưng mà làm sao để vượt qua cái sự sợ hãi này thì tiên tri Isaiah viết, đây là những điều Chúa phán, đừng sợ vì ta đã chuộc ngươi. Ta đã lấy tên ngươi khỏi ngươi, ngươi thuộc về ta. Ngươi thuộc về ta, và Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Chúa Trời giàu có. Ngài sẽ dự bị một cách dư dật. Và tôi tin cậy điều này, tôi tin chắc cái điều này. Đương nhiên cái chữ đừng sợ xuất hiện rất là nhiều trong Kinh Thánh. Một vài tài liệu nói đó, tối thiểu cái chữ đừng sợ đó lặp đi lặp lại mỗi ngày trong năm, có nghĩa là hơn 365 lần Chúa nhắc nhở trong Kinh Thánh đừng sợ. Mà tại sao 365 hay là hơn 365 ngày Chúa nhắc nhở đừng sợ, làm cho tôi liên tưởng tới mỗi ngày trong cuộc sống của chúng ta Chúa nhắc nhở đừng sợ. Bởi vì đối diện với biến chuyển cuộc đời hay là cái sự thay đổi trong cuộc đời, trong cái chuyến tiếp của cuộc đời mà quý ông bà anh chị em và tôi phải đối diện xảy ra mỗi ngày, đừng sợ. Vợ chồng phải yêu thương nhau, đừng sợ. Đừng sợ những cái ngoại cảnh bên ngoài làm chi phối tình yêu của vợ chồng. Cha mẹ yêu thương con cái, đừng có sợ, bởi vì Chúa nói Chúa ở cùng. Đừng có sợ để chúng ta vẫn vững lòng nuôi dưỡng, dạy dỗ con mình đi trên cái đường lối của Chúa. Con cái Chúa giúp đỡ nhau, đừng sợ bởi vì sợ rằng mình không có tiền. Chúa sẽ dự bị, và Chúa cho bao nhiêu, sức chúng ta bao nhiêu thì chúng ta làm tới đó. Chúa không bao giờ đòi hỏi con cái Chúa phải coi như là phải dâng hiến hay là giúp đỡ hơn cái sức của quý ông bà chị em phải chịu đựng. Mà cái điều đó tôi tin chắc như vậy. Mà không những thế thôi, Chúa sẽ sử dụng chúng ta không phải chỉ thành phố Houston này thôi, nhưng mà có thể để giúp đỡ những cái thành phố khác sẽ gặp sự khổ nạn. Ở trong khổ nạn thì mình mới thông cảm được khổ nạn của người khác. Tạ ơn Chúa về điều này khi chúng ta nhìn những cái biến chuyển của cuộc đời. Chúa ở cùng. Và cái chữ Chúa ở cùng đây được lặp lại trong cái câu số 2 và câu số 5. Có thể trong cái cuộc đời của chúng ta cũng giống như Abraham. Chúa nói đi mà chúng ta không biết đi đâu. Đi vào nơi vô định, là nơi không có biết. Nhưng mà Chúa nhắc nhở, Chúa ở cùng chúng ta. Quý ông bà anh chị em ơi, cái chữ đừng sợ đó dễ nói lắm. Nhiều người đọc Kinh Thánh, ô đừng sợ, Chúa nói đừng sợ, nhưng mà đúng cái là mình chạy rồi. Khó chứ không phải dễ. Nhưng mà phải cầu nguyện Chúa rằng cái chữ đừng sợ trong cái chương trình của Chúa dạy dỗ đó, nếu chúng ta biết chắc chắn rằng Đức Chúa Trời ở cùng, Chúa đi cùng chúng ta, thì không có sự sợ hãi. Quý ông bà anh chị em có cơ hội nói chuyện, hay là một vài khi mà mọi sự ổn định rồi, có thể sẽ mời những con cái Chúa trong cái đối diện, cái biến chuyện giờ bão tố, nghe họ làm chứng trở lại Chúa ở cùng và cái sự bình an như thế nào, để chúng ta có thể kinh nghiệm sự tuyệt vời của Chúa của chúng ta. Kế tiếp, bước tới vì Chúa gìn giữ. Tôi và quý ông bà anh chị em, nếu mà đi qua cái cầu như thế này mình thấy cái điểm tới, mình run lắm, không dám đi tới. Mà đôi khi trong cái sự chuyển tiếp của cuộc đời, Chúa nói phải đi tới. Phải đi tới. Khi ngươi vượt qua các dòng nước, ta sẽ ở cùng. Khi ngươi lội qua sông, sẽ chẳng bị che lấp. Khi ngươi bước qua lửa, chẳng bị cháy. Ngọn lửa chẳng đốt người. Nếu mà chúng ta trở lại trong Kinh Thánh, trong cái bối cảnh lịch sử Chúa thách thức người Do Thái, người Israel lúc đó về cái tương lai của họ, thành ra chúng ta có thể nghe cái lời nhắc nhở: khi ngươi vượt qua dòng nước, khi ngươi lội qua sông, khi bước ngươi qua lửa, tức là những cái sự thử thách đối diện. Chúa biết trước, Chúa biết trước cái tương lai của dân sự Chúa. Và Chúa biết trước rằng dân Do Thái lúc đó là sẽ đối mặt với nỗi sợ hãi của họ. Nhưng mà Chúa cũng ra cái lệnh, mệnh lệnh: hãy đứng dậy, bước đi, đi tới. Khi mà học về cái câu chuyện của Abraham, Chúa nói đi, không biết đây đâu. Tôi tưởng tượng có lúc ông cũng run lắm chứ. Tự nhiên nói con đi tới cái đất hứa mà không biết đất hứa ở chỗ nào, cũng run lắm chứ. Nhưng mà Chúa nói phải đi, vững lòng ta ở cùng đi. Rồi Chúa hướng dẫn, Chúa lái cái này, rồi Chúa lái cái kia. Mà chúng ta đọc để ý lại cái câu chuyện của Abraham, mỗi lần ông Abraham ông làm theo cái ý mình là có chuyện lộn xộn xảy ra. Có chuyện lộn xộn xảy ra. Và cái điều đó Kinh Thánh ghi rất là rõ ràng. Trong cái cơn hoạn nạn bão tố, Chúa chỉ cho con đường để đi. Trong đức tin đi tới. Trong đức tin để xây dựng lại những cái ngôi nhà đổ vỡ. Trong đức tin để xây dựng lại cái tâm linh, cái mái ấm gia đình. Trong cái đức tin để xây dựng lại gia đình mình. Trong đức tin để xây dựng lại hội thánh của Ngài. Đó là cái điều Chúa dạy. Nhiều lắm. Chúa dạy rất là nhiều. Nhưng mà quý ông bà anh chị em, chúng ta phải nói ô lạy Chúa, Chúa gìn giữ chúng con được sự bình an, nhà con cũng có bị lụt, không có bị ngập gì hết, con khỏe vô cùng, tất cả đều tốt lành. Nhưng mà cái cơn lụt của gia đình, cơn lụt của vợ chồng, cơn lụt của anh em chị em với nhau, hay là cơn lụt giữa con cái Chúa với nhau, phải cẩn thận. Tại đôi khi lụt về vật chất, mình có thể thấy, mình có thể tránh trong cơn hoạn nạn đó. Nhưng những cái cơn lụt giữa vợ chồng, cơn lụt giữa trong gia đình, cha mẹ, con cái với nhau, trong lụt anh em, chị em, họ hàng với nhau, hay là những cái cơn lụt với nhau, đó, chúng ta có bình tĩnh để Chúa giữ gìn hay không? Đó là cái bài học Chúa thách thức người Do Thái ngày xưa, và Chúa cũng thách thức với con cái của Ngài. Trong những tuần lễ vừa qua, tôi cầu nguyện cho vợ chồng ông bà Eugene Thano này rất là nhiều. Tôi cầu nguyện rằng, và dù rằng là bị cái chuyện tiếp biến chuyện đó, nhưng giữ vững niềm tin. Bởi vì Chúa nói đi tới, truyền giáo cho người tiếng Pháp, Africa tiếng Pháp đó, mình cũng biết như thế nào nữa. Giống như Abraham nói là đi mà không biết đi đâu vậy đó. Nhưng mà có Chúa gìn giữ, vẫn đi tới như thường. Đó là cái điều Chúa dạy. Và tôi cầu nguyện rất là nhiều cho gia đình con cái Chúa qua được cơn hoạn nạn. Qua cái cơn hoạn nạn bão tố hurricane như thế này, cái tình yêu vợ chồng, tình yêu gia đình, tình yêu con cái Chúa với nhau trong hội thánh được tốt lành hơn. Bởi vì đó là lời Chúa dạy trong Esai đoạn 43 này. Chúa kêu gọi con dân Chúa đi tới trong đức tin. Trước mặt là cái cơ hội mà Chúa mở cửa cho con dân Chúa, cho hội thánh của Chúa. Chúa gìn giữ chúng ta đi tới trong cái chương trình của Ngài. Đi tới trong cái chương trình của Chúa, chứ không có đi lùi. Đức Chúa Trời luôn luôn thách thức con dân của Chúa phải bước tới. Đức tin nơi Chúa là điều cần phải có. Đức tin luôn luôn cần thiết cho việc đi tới trong cái chương trình của Chúa, để chúng ta có thể đối diện với những cái unknown, tiếng Anh gọi là unknown, những cái gì mà vô định, những cái gì chúng ta không thấy, những cái gì chúng ta không biết. Để rồi cái đức tin được lớn lên. Tại vì muốn lớn lên bao giờ cũng đòi hỏi đức tin. Để mà cầu nguyện Chúa, Chúa gìn giữ, Chúa thêm năng lực để mà đi tới. Bởi vì cái đường đời của ông bà anh chị em và tôi, hay là hội thánh của Chúa, bao giờ Chúa cũng cho những cái thử thách. Trong châm ngôn cũng nói phải lấy sắc mài sắc thì lúc đó mới bén được, mới tốt lành được. Đường đời của quý ông bà anh chị em và tôi, hội thánh Chúa, gia đình mình, vợ chồng hay là anh chị em với nhau đều phải đối diện, lấy sắc mài sắc. Chúa cho những thử thách để rèn luyện, để được tốt lành hơn. Chỉ khi chúng ta bước tới trong đức tin, đối diện những cái gì không biết, thì Chúa sẽ mở đường cho chúng ta biết. Đi tới đâu thì Chúa mới mở tới đó. Cũng giống như đi đôi khi thấy tối mờ mịt, nhưng mà đi tới trong cái bóng tối đó Chúa mới cho ánh sáng, thì đêm mới ra ngày được, chứ không có đêm luôn. Nhưng mà Chúa luôn luôn nhắc nhở phải đi tới. Tiến tới trong đức tin là cũng giống như đi tới cái cánh cửa mở mà quý ông bà anh chị em, giống như đi tới những cái đó, nó có những cái sensor đó, mà đi tới thì cửa mới mở. Có bao nhiêu người mà đi tới chợ Hồng Kông mà mình tới, hay là mấy cái khách sạn hay là mấy cái tiệm ăn, mình đi tới đó để cái cửa mới mở. Còn nếu mà đứng không có đi tới, cứ đứng chờ ngoài cửa không có mở. Đức tin để đi tới trong cái chương trình của Chúa đặt để cho vợ chồng, cho gia đình, cho anh chị em, con cái Chúa với nhau, và cho hội thánh của Ngài cũng như vậy. Cùng nhau đi tới, cửa mới mở ra. Còn đứng ngoài, muốn đứng la hét, cửa cũng không mở. Nhưng mà cùng nhau đi tới, cửa sẽ mở. Điểm kế tiếp, vững lòng vì Chúa giúp đỡ. Vì ta là Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, Đấng Thánh của Israel, cứu Chúa của ngươi. Ta ban Ê-díp-tô làm giá chuộc ngươi, Ê-ti-ô-bi, Sê-ba làm của thay ngươi. Vì ta đã coi ngươi là quý báu, đáng chuộng, và ta đã yêu ngươi, nên ta sẽ ban người thế ngươi và các dân tộc thay mạng sống ngươi. Đừng sợ. Lặp lại. Vì ta ở cùng ngươi, ta sẽ khiến dòng dõi ngươi từ phương Đông và nhóm ngươi từ phương Tây. Ta sẽ bảo phương Bắc rằng hãy buông ra, và phải bảo phương Nam rằng chớ cầm lại làm chi. Hãy đem các con trai ta về từ nơi xa, đem các con gái ta về từ nơi đầu cùng đất, tức là những kẻ xưng bằng tên ta. Ta đã dựng nên họ vì vinh quang ta, ta đã tạo thành và đã làm nên họ. Đây là cái lời hứa của Chúa. Chúa luôn luôn giúp đỡ, nâng đỡ con cái Chúa. Lời của Chúa muốn nhắc về điều gì? Chúa luôn luôn nói rằng chúng ta phải bước tới, đối diện với những khó khăn cuộc đời của mình. Giống như Abraham ngày xưa đi tới cái vùng đất hứa mà không biết vùng nào, nhưng mà Chúa nói con đi, đi tới đâu ta mở đường tới đó, rồi tới được đất hứa. Đường đời quý ông bà anh chị em và tôi cũng vậy, phải đi tới đâu Chúa mở cửa tới đó. Vợ chồng với nhau phải cùng nhau, sẽ đối diện rất là nhiều, nhưng mà phải đi tới thì Chúa mới mở được. Cha mẹ con cái phải đi tới với nhau thì Chúa mới mở cửa. Mình có đứng ngoài mình rên rỉ than khóc la hét cũng tới đâu hết cả, nhưng phải cùng đi tới trong cái chương trình của Chúa cho gia đình mình, cho hội thánh của Chúa. Đi tới thì Chúa mới mở cửa. Chúa nhắc nhở, Chúa yêu chúng ta, Chúa tạo con đường cho chúng ta, cho hội thánh của Chúa. Chúa sẽ cung cấp, và tôi tin chắc điều này. Và ngay cả khi chúng ta lầm lỡ, Chúa đã tha thứ rồi. Chúa đã tha thứ rồi. Ông John Piper, tại tôi không có cái tiếng Việt, nói rằng God is at work in the worst of times. He is at work doing 1,000 things no one can see but him. Chúa đang làm việc trong cái hoàn cảnh là bi đát nhất của cái thời điểm, của cái thời gian. Chúa đang làm việc cả ngàn chuyện nhưng không ai thấy được ngoại trừ Ngài. Và đó là cái niềm tin chắc chắn chúng ta phải nắm vững. Trong cái tuần lễ vừa qua, tôi chỉ thiếu một vài lần. Lúc khoảng chừng khuya Chủ nhật thì con cái Chúa gọi cần đến giúp đỡ, Trước đó muốn kiếm giúp đỡ cũng biết làm sao giúp đỡ. Nhưng mà cầu nguyện Chúa, Chúa gửi 14 người thiên sứ từ Fort Worth tới ngủ qua đêm ở đây. 14 người đó tới giúp đỡ con cái Chúa. Mà con cái Chúa ngày thứ 6, thứ 7 cũng nói không có cần giúp. Mình tới tới Chủ nhật mới cần giúp. Nhưng mà tạ ơn Chúa, Chúa gửi 14 người tới làm từ 8 giờ sáng cho tới 12 giờ rưỡi trưa xong. Chưa có 100%, cũng còn tiếp tục sửa chữa. Nhưng mà tối thiểu cái gánh nặng và như vậy. Chúa gửi con cái Chúa tới. Nhà của Hiếu bây giờ cũng chưa biết. Nói rằng cái người cha chưa có tin Chúa đó, thì nói đã yêu cầu cộng đồng sẽ tới. Không có cần nhà thờ, nếu mà tới được tôi cũng tới thôi. Lúc đó trong nhà thờ thì mới có 4 người ghi danh thôi. Tôi nói thôi, cộng đồng tới 10 người. Tức là 10 người từ chùa tới nhà thờ mình tới 4 người cũng được rồi. Tới nơi chờ hoài, cộng đồng ai tới cả. Nhưng mà tạ ơn Chúa, Chúa gửi 10 mấy người từ nhà thờ tới. Và ngay cả khi tôi nói chuyện với ông bố tưởng là cộng đồng từ chùa tới. Ra ngoài đứng nói chuyện, nói là ông từ nhóm nào tới. Nói là từ nhà thờ Việt Nam Baptist Church West Houston tới. Cô nói, ủa không phải cộng đồng à? Nói không, này từ nhà thờ. Cảm động vô cùng. Tại vì ngày hôm đó, cộng đồng tới, nhà thờ mình 4 người thôi. Nhưng mà Chúa, trong đức tin, cứ gửi ra tùm lum tà la ai tới được tốt. Nhưng mà Chúa gửi người đến. Rốt cuộc, ngày hôm đó, chỉ có nhà thờ đến. Cùng với các anh em, chị em trong nhà để giúp đỡ. Cảm động vô cùng. Rồi đồng thời, quý ông bà anh chị em biết cái Chủ nhật tuần vừa qua, các thanh niên, hội thánh của chúng ta mang đồ ăn qua bên Station 75 đó. Rất là đơn giản, nhỏ thôi. Nhưng mà quý ông bà anh chị em biết rằng, quý ông bà anh chị em biết rằng, hôm qua khi tôi tới nhà thờ để cầu nguyện, tại vì tôi hứa trước mặt Chúa và hội thánh của Chúa mỗi ngày, có luộc hay không luộc, ngoại trừ cái ngày thứ hai, thứ ba tuần trước trong cái luộc lội không có tới được nhà thờ thôi. Tôi vắng một buổi cầu nguyện tại nhà thờ. Hôm qua tôi tới nhà thờ để cầu nguyện. Cái tự nhiên có cái xe chạy tới. Tại vì chắc có thể họ thấy mấy cái hình này. Nói nhà thờ cần tiếp tế đồ ăn hay không? Để đi cứu trợ không? Cái tôi nói, how about tiếp trợ Station 75? Tức kế bên này đây, họ mang đồ ăn qua anh đó. Tôi tiếp tục cầu nguyện. Cái tự nhiên có mấy người chữa lửa bên đó qua. Cảm ơn hội thánh của Chúa giúp đỡ đồ ăn cho họ. Đây là sự kỳ diệu. Tôi tới tôi chỉ cầu nguyện thôi. Mà tự nhiên Station 75 có đồ ăn ăn. Mà tại sao có đồ ăn ăn? Bởi vì con cái Chúa làm cái việc nhỏ nhỏ. Các em đó mang đồ ăn của anh đó. Rồi cái cộng đồng chung quanh, những người đó là cái cộng đồng chung quanh đây. Cái họ xuống lại họ nấu ăn. Họ chắc trên xe. Cái nói, em qua đó tiếp tế. Tại vì bên đó không phải là chỉ có fire station, những người làm đó thôi, nhưng mà đồng thời cảnh sát, first responder, cả mấy chục người bên đó. Mà họ ăn pizza hoài là cũng tiêu. Bây giờ được ăn đồ ăn Á Châu hôm qua. Những đồ ăn nóng, ngon lành, nóng hổi. Cái tôi nói, xong rồi nói, ông mục sư có cần ăn không? Tôi nói, tôi ăn trưa rồi. Nhưng mà mang qua đó hết đi. Rồi cái lát sau cái mấy người đó qua cảm ơn. Những cái chuyện nhỏ nhỏ như vậy trong đức tin các em làm. Nhưng mà ta tạo nên một cái movement, tạo nên một cái sự chuyển động, ảnh hưởng tới cái cộng đồng. Hình hôm qua có chụp, nhưng mà không có, chưa có kịp đưa lên. Tại vì tôi gửi cái PowerPoint này từ hôm thứ năm vừa rồi. Và đồng thời cái hình ảnh như thế này, thì cái movement của hội thánh để giúp đỡ ông bà mục sư Eugene như thế nào? Cái xe, nên nhớ cái này là đang ngồi trên cái boat, cái ghe đi vô để lấy đồ ra. Xe như vậy là dục. Không biết anh Tuân có sửa được hay không? Anh Tuân là cái shop đó. Kéo này cho nó khô rồi sửa lại khá như vậy. Thực tế chúng ta đôi khi Chúa giúp đỡ, nhưng mà Chúa giúp đỡ gia đình ông mục sư Eugene như thế nào? qua con cái Chúa và hội thánh của Ngài. Không những chỉ gia đình ông Duy Sinh thôi, gia đình Vĩnh Phước, gia đình chị Phương Đài, gia đình Vi Lương, khoảng chừng 9-10 gia đình. Và Chúa dự bị, Chúa cho 1 đồng chúng ta giúp 1 đồng, Chúa cho 2 đồng chúng ta giúp 2 đồng. Chúng ta không có giúp hơn những cái khả năng mà Chúa ban cho. Và tôi tin cậy điều này. Trước khi tôi đi đến kết luận, tôi muốn kể cái câu chuyện hôm qua. Câu chuyện hôm qua, lúc các anh em đi làm việc thì tôi cầm cái screwdriver điện ra đó. Mới cầm lên cái có, thanh niên nói, thôi để em làm. Thành ra tôi khỏe, chuyện qua cho thể. Rồi tôi cầm cái búa, giống như là người là kiển vậy đó. Mới khèo khèo vài cái nói, ông biết làm gì hết trơn, gõ cái đinh, thôi để tôi làm. Cái tôi buồn quá tại không có gì làm hết. Tôi đi ra ngoài sân thì tạ ơn Chúa, một em thanh niên tiếng Anh á, gửi cái text message, nếu mà bị đứt tay tetanus thì tới Hope Clinic để mà chích ngừa miễn phí. Bây giờ ông mục sư Sơn bên trong ai cũng làm hết trơn rồi, cầm búa thì bị giật búa, cầm screwdriver bị giật screwdriver. Nói tại ông có găng tay, thành ra giống như linh kiện vậy. Tôi đi ra ngoài, được cái message đó, cứ tôi chạy qua nhà hàng xóm vì bị tetanus, có hốt. Cái tôi chạy qua nhà đối diện bên này, tôi chạy qua bên kia. Cái tự nhiên cái nhóm Việt Nam thật là đông, không biết từ cái chỗ nào cộng đồng gì tới bên kia đông, nói ông cần giúp đỡ gì không. Tôi nói ờ, nhà thờ mình bây giờ cái nhà hàng xóm kế bên nói cần cho nó, ồ ông cần giúp đỡ gì không, nói cần cái 5-6 người qua đó giúp kéo đồ ra, chọn đồ ra. Cái lát sau có thêm mấy người Mỹ tới, thấy giống như là một sư sơn đang chìa tay vậy. Cái nói ông có cần giúp đỡ gì không, cái tôi nói cái nhà này người Mỹ thì chắc ông vô đây ông giúp đỡ khiêng đồ ra. Cái tự nhiên cái thành ra đứng ở ngoài direct traffic, thấy nó nhiều quá cái thôi chạy vô nhà cầm búa tiếp. Mới cầm búa lên cái người nói, thấy cái búa đó, mới cầm cái búa lên nói, thôi một sư đệ em cầm búa. Rồi tôi thấy cái screwdriver đó, cái mới cầm cái screwdriver, mới tháo được có 1 con ốc. Cái nói thôi để em làm cho. Tạ ơn Chúa, đôi khi trong cái cộng đồng nhà đó, những cái gì chút chút, nó tạo nên một cái sinh động để tạo nên một cái movement. Mà quý ông bà anh chị em biết, hôm qua cộng đồng Việt Nam mình tới giúp cộng đồng người Campuchia không? Giúp cộng đồng người Campuchia. Một số người Campuchia ở đường 288 trong sự khổ nạn, gọi nhà thờ Campuchia cũng được, gọi gì đó cũng được hết. Rồi quý vị biết, cuối cùng rồi họ gọi người Việt mình. Rồi những người Việt đó gọi ai quý vị biết không? Nhà thờ mình. Rồi tạ ơn Chúa, người nhà thờ mình liên lạc với nhà thờ Campuchia. Rồi ngày hôm qua, nhà thờ Campuchia tới hỗ trợ và họ về, họ nói rằng ồ, cũng có một số người Việt Nam tới để mà giúp đỡ. Cái tự nhiên cái tên của nhà thờ ảnh hưởng. Nếu mà quý vị tới thăm viếng nhà thờ Campuchia thì nói là cái chiến lược, cái việc mà họ giúp đỡ là tại vì nhà thờ Việt Nam mình giới thiệu. Chỉ chút chút vậy thôi. Chúa cho cái cơ hội đến. Tôi nhìn bất cứ những cái gì mà Chúa đưa đến là cái cơ hội. Và cái cơ hội đó Chúa cho sự khôn ngoan. Có thể mình làm được, mình làm. Mình không làm được thì mình nhờ những con cái Chúa, những cái hội thánh khác làm, để mà giúp đỡ trong cái tinh thần như vậy. Như vậy cái mục đích lớn Chúa cho con cái Chúa là gì? Mục đích lớn Chúa giao cho hội thánh là gì? Trong cái cơ hội thật là tốt lành, cái cơn bão vừa qua, có thể cái mục đích lớn Chúa cho, chúng ta phải có cái nhìn rộng rãi hơn để mà giúp đỡ người khác. Có thể cái mục đích lớn của Chúa để cho hội thánh của Chúa thấy được những cái khiếm khuyết của mình, để mình có thể tốt lành hơn trong cái công trường Chúa đặt để tại hội thánh này, tại cái khu vực này và các nơi khác. Có thể cái mục đích lớn Chúa cho con cái Chúa, vợ chồng với nhau trong cái cơn bão tố. Cái mục đích lớn là cái tình yêu tốt lành hơn để cùng nhau tiến bước xây dựng cái gia đình của mình, tình vợ chồng của mình. Có thể cái mục đích lớn của Chúa trong cái cơn bão táp này, tự nhiên mình thương anh em, chị em của mình nhiều hơn. để mình xây dựng lại cái tình cha mẹ, con cái, anh em, chị em, dòng họ với nhau. Có thể cái mục đích lớn của Chúa là cho con cái Chúa trong cái cơn hoạn nạn mình nhìn trở lại Chúa gìn giữ như vậy để yêu thương nhau hơn, đùm bọc nhau hơn, gìn giữ nhau hơn. Đó là cái mục đích. Và tôi tin chắc rằng khi chúng ta nhìn được cái chương trình của Chúa, cũng giống như Abraham, Chúa nói hãy đi đến cái vùng đất ta sẽ ban cho, đi mà không biết đi đâu. Và chúng ta cũng vậy, trong cái đức tin Chúa cho mỗi con cái Chúa và cho hội thánh của Ngài, chúng ta đi tới. Và đi tới đâu, mình biết chắc chắn rằng Chúa sẽ mở cửa tới đó. Đó là cái điều Chúa muốn chúng ta nhớ đến. Bởi thế cho nên trong Esai mới nói như thế này: khi ngươi vượt qua các dòng nước, cái dòng nước này là những cái biến cố cuộc đời, hay là những cái thái độ, hay là những cái trở ngại, ta sẽ ở cùng. Khi ngươi lội qua sông, tức là những cái khúc mắc, những cái trở ngại, hay là những cái khó khăn của cuộc đời đó, sẽ chẳng che lấp. Và ngay cả mình thấy có thấy ba cái giai đoạn, không biết quý vị có thấy ba giai đoạn không? Cái dòng nước có nghĩa mình lội, chắc có thể tới đây thôi. Rồi lội qua sông, có nghĩa nước nó sâu hơn chút xíu. Nhưng mà cái cuối cùng, ngay cả khi ngươi bước qua lửa sẽ chẳng bị cháy, ngọn lửa chẳng đốt người. Đó là cái bài học Chúa muốn dạy dỗ mỗi con cái Chúa, muốn dạy dỗ hội thánh của Ngài. Xin hội thánh đồng đứng lên. Kính lạy Chúa, lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở chúng con. Chúng con nguyện vững tin vì Chúa ở cùng, Chúa gìn giữ, Chúa giúp đỡ chúng con bước tới trong đức tin, trên cái đường đời của chúng con, trong cái chương trình của Chúa. Sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thâm công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Chúa cũng ban ơn lại cho các anh chị em, những người chuẩn bị đồ ăn này cho chúng con nữa. Và xin Chúa cũng cho chúng con thấy rõ ràng khải tượng của Chúa trong sự giúp đỡ những anh chị em chúng con trong sự khổ nạn. Và cũng trong giờ phút này Chúa cũng gìn giữ những con cái Chúa, dân sự của Chúa trong cơn bão tố Irma đang tiến vào thành phố tiểu bang Florida, Georgia cũng giống như South Carolina. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tệ trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công Đức Thánh Linh giúp đỡ chúng con, ở cùng chúng con, vững bước trong đức tin, trên đường đời, trong chương trình của Chúa, từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu Christ trở lại. Amen. Kính mời hội thánh an tọa, chúng ta sẽ có phần thông cáo biên bản, mời Đức rồi sau đó